Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Iran thề sẽ báo thù vì đạo việc Ả Rập Xê Út hành quyết giáo sĩ Shia. Số tử vong lên đến 10 người trong vụ tấn công tại một căn cứ không quân của Ấn Độ. Và một thị trưởng Mexico bị ám sát sau khi nhậm chức mới một ngày. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Aparin Perrin tường trình về việc thanh trừng trong giới lãnh đạo cấp cao Bắc Triều Tiên, đánh dấu 4 năm cầm quyền của lãnh tụ Kim Jong-un. Kể đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Ả Rập Xê Út sẽ bị trời phạt vì đã xử tử ông Sheikh Nimer Animer, một giáo sĩ Shia nổi tiếng đã chỉ trích hoàng gia trị vì Ả Rập Xê Út. Đài truyền hình nhà nước Iran trích thuật lời giáo chủ Khamenei nói rằng máu của người tử đạo bị áp bức không chính đáng này đổ ra chắc chắn sẽ nhanh chóng cho thấy ảnh hưởng và sự báo thù vì đạo lên các chính trị gia Ả Rập Xê Út. Lãnh tụ tối cao Iran nói ông Nimer không khuyến khích công chúng hành động bằng vũ khí mà cũng không bí mật âm mưu điều gì. Nhưng điều duy nhất ông làm là chỉ trích hoàn toàn công khai xuất phát từ nhiệt thành tôn giáo của ông. Những người biểu tình Iran phẫn nộ đã tấn công Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Tehran và một lãnh sứ quán ở Mashhad, đập nát bàn ghế và nổi lửa tại Đại sứ quán ở thủ đô của Iran trước khi bị cảnh sát đẩy lui. Ít nhất 40 người biểu tình bị bắt giữ. Tổng thống Iran gọi các tấn công nhắm vào các phái bộ ngoại giao là hoàn toàn không biện minh được, mặc dù ông lên án việc Riyadh hành quyết giáo sĩ Shia 56 tuổi. Về bên cách mạng Iran nói trong một thông báo hôm Chủ nhật rằng cái chết của giáo sĩ Nima sẽ dẫn đến suy vong của vương triều Ả Rập Xê Út. Thông báo gọi việc hành quyết ông Nima giống như là một hành động dã man thời Trung Cổ. Vụ hành quyết giáo sĩ Nima khiến cho nhiều nước trên thế giới bất bình và phẫn nộ. Tại Ấn Độ, người Hồi giáo Shia tuần hành ở Srinagar hôm thứ Bảy lên tiếng phản đối việc hành quyết 47 người bị kết tội khủng bố, nhất là giáo sĩ Sheikh Nimer al-Nimer. Ông Syed Mujahid, một thủ lãnh Shia ở Ấn Độ, nói chúng tôi biểu tình cho cái chết vì đạo của giáo sĩ Nimer ở Ả Rập Xê Út cùng với 42 tín đồ bị xử tử hôm thứ Bảy. Chúng tôi lên án vụ xử này với lời lẽ mạnh nhất. Giáo sĩ Shia nổi tiếng này năm 2014 bị kết tội xúi dục bạo loạn cùng với những tội trạng khác và bị kết án tử hình. Ông là một người thẳng thắn chỉ trích hoàng gia trị vì Ả Rập Xê Út và một thủ lãnh quan trọng của các cuộc biểu tình của người Shia tại Ả Rập Xê Út năm 2011. Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng việc xử tử ông Nimer sẽ tăng thêm thù hận giáo phái trong khu vực. Chính phủ Israel truy tố hai người Israel dính líu đến một vụ đốt phá ở khu bờ Tây hồi tháng 7 năm ngoái làm thiệt mạng 3 người trong một gia đình Palestine, trong đó có một bé trai 18 tháng tuổi bị thiêu cháy trên giường. Một người đàn ông 21 tuổi bị kết tội sát nhân và một người vị thành niên bị kết tội tòng phạm. Bộ Tư pháp nói tất cả 4 người đàn ông bị kết tội dính líu trong một loạt hành động khủng bố nhắm vào người Ả Rập và tài sản của họ. Nhật báo Jerusalem Post nói rằng cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các nghi can này dính líu đến nhiều vụ khác nhau, trong đó có vụ đốt phá tu viện Domitian ở Jerusalem và một vụ tấn công nhắm vào một người chăn chiên Palestine. Israel bị áp lực đòi phải mang những kẻ gây ra vụ đốt phá ở khu bờ Tây ra trước công lý. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp Israel hồi tháng 7, phản đối hành động cực đoan nhắm vào đứa trẻ đang tuổi tập đi và gia đình của em bé này. Cha và mẹ của em bé này sau đó cũng chết do những thương tích từ vụ tấn công đó. Đứa anh 4 tuổi của em bé này là người duy nhất trong gia đình nạn nhân còn sống sót. Một ngôi sao David của Do Thái và dòng chữ báo thù và đấng cứu thế mãi mãi được sơn trên bức tường gần nhà bị đốt phá của gia đình người Palestine này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông cảm thấy sửng sốt và gọi vụ này là một hành động khủng bố. Nhưng Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, ông Saeb Erekat, quy lỗi cho chính phủ Israel, tố cáo chính phủ Israel xúi dục bạo động chống người Palestine bằng việc xây dựng các khu định cư Do Thái và điều mà ông gọi là văn hóa thù hận.
Of America, VOA.
Các lực lượng an ninh Ấn Độ đang ra sức lập lại kiểm soát tại một căn cứ không quân đặt gần biên giới với Pakistan, nơi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu hôm thứ Bảy. Các giới chức nói rằng 10 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh 15 giờ đồng hồ, gồm 6 vệ binh Ấn Độ và 4 nghi can phiến quân. Hãng thông tấn Reuters nói rằng một trong các vệ binh bị thiệt mạng là người đoạt huy chương vàng và huy chương bạc, giải vô địch bắn súng khối thịnh vượng chung năm 1995. Các phần tử thực hiện cuộc tấn công bị nghi là thuộc nhóm Jais-e-Mohammed, một nhóm phiến quân đặt cứ địa ở Pakistan muốn đòi độc lập cho vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh dùng lời lẽ thận trọng khi phát biểu trên đài truyền hình. Ông nói Pakistan là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi muốn hòa bình không chỉ với Pakistan mà với tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi muốn hòa bình nhưng nếu quân khủng bố thực hiện những vụ tấn công trên lãnh thổ Ấn Độ, chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Năm ngoái, các phần tử vũ trang đã tấn công một thị trấn biên giới ở Punjab, giết chết 7 người, kể cả các cảnh sát viên. Ấn Độ nói rằng hung thủ là các phiến quân từ Pakistan sang. Vụ tấn công hôm thứ Bảy đã diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif. Đó là chuyến viếng thăm Pakistan đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân. Ấn Độ tố cáo Pakistan vũ trang và huấn luyện cho những phần tử nổi dậy muốn vùng Kashmir tách khỏi Ấn Độ để độc lập hoặc sáp nhập vào Pakistan. Islamabad phủ nhận tố cáo đó. Thị trưởng của một thành phố ở Mexico nhậm chức ngày thứ Sáu sang đến thứ Bảy thì bị ám sát. Bà Gisela Mota bị những kẻ vũ trang bắn chết tại tư gia ở Temixco. Ủy viên an ninh của bang Morelos, ông Jesuit Alberto Cabela, nói hai hung thủ đã bị bắn chết và ba nghi can khác bị cảnh sát và quân đội bắt giữ. Đảng Cách mạng Dân chủ cánh tả của bà Mota nói trong một thông báo rằng bà Mota là một phụ nữ can đảm và mạnh mẽ. Người nhậm chức thị trưởng hôm qua đã tuyên bố rằng bà sẽ đối mặt trực tiếp với kẻ thù trong cuộc chiến chống tội phạm của bà. Tổng thư ký thành phố ông Carlos Catento nói chính quyền thành phố tin là một số người nào đó bị đe dọa trong phát biểu nhậm chức của bà Mota. Thị trấn Temixco nằm cách thủ đô của Mexico khoảng 100 km về phía nam và giáp với Cuernavaca, một khu nghỉ mát từng xảy ra những vụ bắt cóc và tống tiền liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang trên đường trở lại thủ đô Washington để bắt đầu năm cuối của nhiệm kỳ lãnh đạo ở Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama, phu nhân Michelle và hai cô con gái rời bang Hawaii, Thái Bình Dương chiều tối thứ Bảy sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại nơi sinh của ông Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ dự định họp với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ Hai để thảo luận về lệnh hành pháp sắp ban hành để mở rộng việc siêu tra lý lịch những người mua súng, một phản ứng đối phó với hàng loạt vụ xả súng đẫm máu trên khắp nước Mỹ trong mấy năm qua, mà gần đây là vụ thảm sát hồi tháng trước ở San Bernardino, bang California. Tổng thống Obama dự trù sẽ công bố lệnh hành pháp này vài ngày trước khi ông đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang tại Quốc hội vào ngày 12 tháng này. Giống như các vị tổng thống tiền nhiệm, ông Obama được trông đợi sẽ tập trung những nỗ lực lớn trong năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống cho các vấn đề đối ngoại. Các ưu tiên hàng đầu trong nghị trình của ông bao gồm việc thuyết phục Quốc hội thông qua Hiệp ước Thương mại Tự do Xuyên mại xuyên Thái Bình Dương với 12 nước tham gia, gọi tắt là TPP, và có thể là một chuyến đi thăm Cuba. Tổng thống Obama đạt được một đột phá ngoại giao hồi năm ngoái bằng việc tái lập quan hệ bình thường với Cuba, chấm dứt nửa thế kỷ thù địch kiểu chiến tranh lạnh với đảo quốc Cộng sản ở Caribe này. The Voice of America, VOA. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa ông Donald Trump gạt đi chuyện ông xuất hiện trong một video chiêu mộ khủng bố do nhóm chủ chiến Al-Shabaab ở Somalia làm. Trong video được phổ biến hôm thứ Sáu này có hình ảnh của ông Donald Trump xuất hiện tại một cuộc meeting vận động tranh cử ở bang South Carolina ở miền Nam hồi tháng trước, phát biểu kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Ông Trump đưa ra lời kêu gọi này tiếp theo sau vụ tấn công đẫm máu tại một cơ sở của chính quyền tiểu bang ở thị trấn San Bernardino, bang California, do một đôi vợ chồng Hồi giáo thực hiện mà các nhà điều tra sau đó nói là các hung thủ bị cực đoan hóa. Trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình CBS phát sóng hôm Chủ nhật trong chương trình Face the Nation, ông Trump bảo vệ những phát biểu của ông. Ông nói với người dẫn chương trình John Dickerson rằng tôi nói ra điều tôi cần phải nói và Al-Sabah đã sử dụng những người khác trong video của họ. Ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton hồi tháng trước nói nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo phổ biến các video của ông Donald Trump xúc phạm người Hồi giáo để chiêu mộ thêm các phần tử thánh chiến cực đoan. Nhóm Al-Sabah không có liên kết với nhà nước Hồi giáo. Ông Trump không đề cập đến video chiêu mộ của nhóm Al-Sabah trong cuộc meeting vận động tranh cử tối thứ Bảy ở Biloxi, bang Mississippi. Nhưng ông nói rằng việc nhà nước Hồi giáo nổi lên là do lỗi của bà Clinton và Tổng thống Barack Obama. Một nhóm dân quân vũ trang chiếm một cơ sở chính phủ liên bang đặt ở một vùng hẻo lánh của tiểu bang Oregon ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nhóm dân quân chiếm trụ sở chính của khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã quốc gia hôm thứ Bảy sau cuộc biểu tình ở thị trấn Burns để phản đối việc chuẩn bị giam tù hai chủ trại chăn nuôi ở địa phương. Ông White Hammond, 73 tuổi, và con trai của ông là Steve, 43 tuổi, bị kết tội đốt rừng trên đất thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang cách đây mấy năm. Hai cha con ông Hammond trước đây đã thi hành một án tù ngắn vì tội này, nhưng một thẩm phán liên bang mới đây ra phán quyết rằng án tù đó quá ngắn và ra lệnh giam tù họ thêm ít nhất 4 năm nữa, bắt đầu từ thứ Hai. Trong số các thủ lãnh của nhóm dân quân này có 3 người con trai của ông Cleveland Bundy, chủ trại chăn nuôi ở Nevada, người đã cầm đầu một cuộc đối đầu với giới hữu trách liên bang năm 2014 về việc không trả phí sử dụng đồng cỏ trên đất của chính phủ liên bang để chăn nuôi gia súc. Một trong các anh em nhà Bundy là ông Amon nói với các phóng viên báo chí trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại rằng nhóm của ông định ở lại cơ sở của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên vô thời hạn và ông xem đó như là nơi áp đặt mọi hành động chuyên chế bạo ngược lên gia đình của ông Amon. Tiểu bang Texas của Mỹ hôm thứ Sáu bắt đầu một năm mới với một luật mới cho phép dân chúng công khai mang súng ngắn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1871 dân Texas được mang súng ngắn đặt trong bao nơi công cộng. Luật này được Nghị viện do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua năm 2015.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, không lấy gì làm lạ khi tin về một giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên chết trong một tai nạn giao thông trong tuần qua, đã khơi ra những lời đồn đoán rằng đây là một chuyện gian trá. Từ Seoul, thông tín viên Đại tiếng nói Hoa Kỳ Brian Patton gửi về bài tường trình chi tiết sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thông báo về cái chết của ông Kim Yang-gon, 73 tuổi, một giới chức cấp cao của đảng, đặc trách về bang giao Nam Bắc Triều Tiên, đã gây ra một số nghi ngờ. Tin cho biết ông này chết trong một tai nạn giao thông vào sáng sớm ngày thứ Ba tại Bình Nhưỡng, một thành phố giao thông rất thưa thớt. Thông tấn xã nhà nước không cho biết chi tiết nào khác, nhưng gọi ông Kim Yang-gon là đồng chí thân cận nhất và là một nhân vật có tinh thần cách mạng vững chắc. Những người nghi ngờ về lời giải thích liên hệ đến cái chết của ông Kim Yang-gon nêu ra thời điểm của thông báo. Tai nạn xảy ra ngay sau những cuộc thảo luận với Nam Triều Tiên bị đổ vỡ, khi Seoul từ chối những yêu sách của Bình Nhưỡng nối lại một dự án du lịch đã từng đem lại cho Bình Nhưỡng hàng chục triệu đô la mỗi năm. Tại quốc gia Bắc Triều Tiên bí mật và áp chế, hầu như không thể phân biệt được sự thực và sự phỏng đoán. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhà phân tích nói, sự chính thức ca ngợi và quyết định làm lễ quốc táng cho ông Kim Yang-gon cho thấy việc ông qua đời đột ngột có thể là một tai nạn. Nhưng cái chết của ông ăn khớp với khuôn thức thanh trừng mới đây dưới sự cai trị của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Tuần này đánh dấu 4 năm cầm quyền của ông Kim Jong-un. Vào tháng 4 năm nay, Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên cho biết, tính đến nay, nhà lãnh đạo 32 tuổi của Bắc Triều Tiên đã hành quyết khoảng 70 giới chức lớn tuổi thân cận với người cha của ông là Kim Jong-il và đã thay thế bằng những phụ tá trẻ tuổi hơn và trung thành với ông hơn. vào lúc ông Kim Jong-un tiến hành việc củng cố quyền lực sau cái chết của ông Kim Jong-il. Học giả Andrei Lankov của Trường Đại học Quốc Min ở Seoul nói, hầu hết các quan sát viên đều cho rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi này sẽ từ từ cho các lãnh tụ già nua về hưu với một cuộc sống thoải mái. Giáo sư Lankov nói,
however, few, if any observer expected.
Tuy nhiên, nếu có thì cũng chỉ rất ít quan sát viên trông đợi là ông Kim Jong-un sẽ thay thế các giới chức lớn tuổi, những người thân cận với cha ông, một cách nhanh chóng và tàn nhẫn như vậy.
Trong vòng 4 năm qua, có những báo cáo cho thấy có nhiều vụ xử tử các giới chức cao cấp. Vào tháng 12 năm 2013, dượng của ông Kim và là người đỡ đầu của ông là ông Jang Song-thak đã bị xử tử vì bị cáo buộc là phản nghịch. Và cũng có tin là nhiều thân nhân của ông này cũng bị giết. Vào tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Yong-chol bị xử tử về tội ngủ gục trong một cuộc họp và gièm pha về nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Một số các giới chức khác thình lình không xuất hiện trước công chúng mà không có lời giải thích. Trước đây trong năm có tin đồn là ông Cho Yong-hae, đặc sứ của ông Kim về Trung Quốc và Nga, đã bị xử tử khi không có tên ông trong danh sách tang lễ của một giới chức cao cấp. Sau đó thì cơ quan tình báo Nam Triều Tiên cho biết ông Cho đã bị tống vào trại cải tạo. Song vào tuần này, tên ông lại xuất hiện trên danh sách ủy ban tang lễ của ông Kim Yang-gon và điều này cho thấy ông đã được nhà lãnh đạo sủng ái trở lại. Có những tin cho thấy nhiều giới chức Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước vì sợ bị nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thanh trừng. Nhà phân tích về Bắc Triều Tiên Bruce Bichtel của Trường Đại học Tiểu bang Texas ở Angelo cho biết con số các vụ thanh trừng trong 4 năm qua cho thấy bất ổn vẫn tiếp tục trong chế độ Kim Jong-un. Giáo sư Bichtel nói,
khi Kim Jong-un lên cầm quyền, tôi nói là tôi không nghĩ ông ấy cầm quyền quá 5 năm. Chúng ta chưa đến thời hạn này. Nhưng có một điều chắc chắn là ông chưa củng cố xong quyền hành của ông.
Những người khác theo dõi Bắc Triều Tiên như ông Chung In-moon tại Trường Đại học Yonsei ở Seoul lập luận rằng ông Kim Jong-un đã củng cố sự cai trị của ông một phần bằng cách đặt đề những người trung thành quanh ông. Ông Moon nói,
now Kim Jong-un is both reigning and ruling.
Kim Jong-un vừa trị vì và vừa cai trị. Và đó là lý do tại sao ông loan báo sẽ triệu tập đại hội lần thứ 7 của Đảng Công dân Triều Tiên vào tháng 5 năm tới.
Những vụ thanh trừng ở cấp cao có lịch sử lâu đời tại Bắc Triều Tiên. Ông nội của Kim Jong-un là Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên, đã thay thế các phần tử thân Nga và thân Trung Quốc trong giới lãnh đạo cao cấp sau cuộc chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Cha của Kim Jong-un là ông Kim Jong-il đã xử tử khoảng 10 người trong những năm đầu cầm quyền. Con số này ít hơn nhiều so với con số mà các giới chức Nam Triều Tiên bị Kim Jong-un xử tử. Nhưng cha ông được chuẩn bị lên nắm quyền trong nhiều năm và đã tập trung quyền hành và đặt những nhân vật trung thành vào các chức vụ quan trọng trước khi trở thành lãnh tụ tối cao.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My kính chào quý vị đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA. Để được vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, Việt Nam đồng ý một số nhượng bộ, bao gồm sửa đổi hoặc ra luật mới chấp nhận cho công nhân lập công đoàn độc lập và được đình công. Việt Nam cũng sẽ cho các công đoàn được phép tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công đoàn quốc tế như Liên đoàn Lao động và Hiệp hội của các tổ chức công nghiệp Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, 5 năm sau khi TPP có hiệu lực, nếu Hà Nội không tuân thủ các yêu cầu đã cam kết, thì Mỹ có thể ngưng các lợi ích giao thương với Việt Nam. Mỹ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất từ nhiều năm nay để khuyến khích cải tổ thể chế ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền bị nhiều tai tiếng của Hà Nội. Kỳ vọng này có cơ sở hay không qua đánh giá và trải nghiệm thực tế của giới hoạt động trong nước tranh đấu vì quyền lợi công nhân? Viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam hậu TPP như thế nào? Tạp chí Thanh niên hôm nay ghi nhận qua cuộc trao đổi với Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức, hai nhà hoạt động bên vực quyền lợi công nhân vừa bị hành hung và bắt giữ cuối tháng rồi tại Đồng Nai khi đang tư vấn miễn phí cho công nhân công ty DuPont Việt Nam về các quyền lao động và thành lập công đoàn độc lập. Minh Hạnh và Minh Đức thuộc Tổ chức Lao động Việt ngoài nhà nước không được công nhận, chuyên bảo vệ quyền lợi công nhân.
Nhưng mà cái TPP được đưa ra có những cái điều khoản đặc biệt dành cho cái người lao động thì phải nói nó đã mở ra một cái thế giới mới cho người lao động. Tuy nhiên trên cái thực tế thì không phải đơn giản để thực hiện được những cái điều trong điều khoản TPP.
Là một nhà hoạt động công đoàn, Hạnh thấy cái thực tế của người công nhân Việt Nam hiện nay như thế nào?
Người công nhân hiện nay á là thường là đa số là bị chấm dứt hợp đồng từ phía công ty. Có những cái công ty thì xúc phạm, hạ nhục đến nhân phẩm của công nhân này. Đồng lương thì rất là thấp, không đủ khả năng để nuôi gia đình. Con trẻ của những người công nhân có những đứa không biết đến trường là gì. Có những người hai vợ chồng phải đi lên làm công nhân mà còn không đủ tiền để gửi tiền về nuôi con nữa.
Công nhân hiện nay bị chi phối bởi giới chủ và chính quyền. Họ luôn gây khó khăn cho công nhân khi mà họ đoàn kết với nhau và đấu tranh cho quyền lợi công nhân, thì luôn bị áp lực từ chính quyền địa phương, công an cho là tụ tập gây rối hay là làm mất trật tự hay là kích động. Đó là một cái điều mà công nhân Việt Nam phải đối mặt. Giới chủ cũng thuê mướn côn đồ để đe dọa công nhân khi có những cái sự bức xúc đối với giới chủ, thì đây là những cái khó khăn mà công nhân họ gặp phải.
Họ gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng mà Tổng Liên đoàn Lao động, rồi Liên đoàn Lao động, rồi các tổ chức lao động trong các cơ sở đó hoàn toàn không có hiệu quả gì hay sao?
Khi mà thành lập ra một cái công đoàn ở trong công ty, thì một là công ty đặt ra luôn cái công đoàn và công ty trả lương. Hai á là công ty cử ra vài người và kêu công nhân bầu. Vì vậy công nhân có bầu ai đi chăng nữa cũng nằm trong cái danh sách của chịu chi phối của công ty. Thậm chí những người mà hoạt động công đoàn ở trong công ty cũng không biết là họ có hiểu biết gì về cái công đoàn hay là phải làm gì cho công nhân hay không. Mà công đoàn phí công nhân vẫn đóng hàng tháng. Và đến cuối năm thì họ chỉ mua dầu ăn như là đường, kêu là công đoàn lo cho công nhân. Nhưng mà thực tế không phải đấy. Đó giống như là một cái sự bỏ ống heo của công nhân để mua những bịch đường hay cái dầu ăn vậy. Nhưng mà công nhân họ không phải là cái cần cái điều đó. Họ cần bảo vệ quyền và lợi ích thực sự của họ. Đến khi xảy ra đòi hỏi về quyền và lợi ích thì bên phía công đoàn cũng có quyền và lợi ích của họ. Họ gắn liền với giới chủ và vị trí chi phối của đảng và nhà nước. Cho nên họ không thể nào có đủ khả năng để mà bảo vệ công nhân khi mà họ phải lệ thuộc vào giới chủ.
Hạnh thấy công đoàn độc lập tại Việt Nam cho tới thời điểm này đã sẵn sàng ra đời hay chưa?
Công đoàn độc lập ở Việt Nam hiện nay chưa có thể là sẵn sàng ra đời. Như quý vị đã thấy được trong cái sự kiện vừa qua là Minh Hạnh cũng như ký giả Trương Minh Tích bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Họ sẵn sàng ra tay tù dập đánh đập bằng hình thức sử dụng côn đồ. Vừa qua thì họ trắng trợn hơn là họ sử dụng công an một lực lượng để mà bắt Minh Hạnh về đồn đánh đập Minh Hạnh như vậy. Phải nói ra công nhân chưa có biết những cái quyền lợi của mình trong cái TPP. Nếu như thật sự họ muốn những cái nghiệp đoàn thực sự được thành lập thì họ phải công khai hóa và những cái điều khoản của TPP đến với công nhân để cho công nhân hiểu rõ hơn về TPP và quyền được thành lập nghiệp đoàn. Và họ cũng khát khao có một cái nghiệp đoàn như vậy. Nhưng mà để hình thành nó thì còn có nhiều cái khó khăn, họ cũng không biết là sẽ làm như thế nào khi mà họ vẫn còn nỗi sợ lo vì sự đàn áp bắt bớ. Cho nên lý thuyết là một chuyện, vấn đề thực tế thì không phải đơn giản để xảy ra cái điều đó.
Thế thì làm thế nào để Việt Nam có công đoàn độc lập thực chất? Muốn triển khai công đoàn độc lập thì điều kiện tiên quyết hiện nay các bạn nhìn thấy là gì? Mời anh Đức.
Thứ nhất, đối với nhà nước Việt Nam cũng phải thông báo rõ ràng, minh bạch quyền lợi về công lập công đoàn của công nhân Việt Nam. Đối với TPP, người công nhân cũng phải mạnh dạn kết nối lại với nhau. Nếu mà Việt Nam có một cái thiện chí đối với hiệp ước TPP thì cũng sớm luật hóa cái việc thành lập công đoàn độc lập và thay đổi những cái luật là
Ý kiến Minh Hạnh thế nào để có một tổ chức công đoàn độc lập vững mạnh tại Việt Nam, cần phải bắt đầu như thế nào?
Trước mắt là phải có sự quan tâm của nhiều người để cho họ thấy được tầm quan trọng và phải làm như thế nào để có một việc đoàn. Chẳng hạn như những cái chính phủ trong 11 quốc gia đó phải có những cái tiếng nói, hành động cụ thể để họ có thể tin tưởng vào đó để mà thành lập một việc đoàn. Nếu như Việt Nam vi phạm thì phải có tiếng nói bảo vệ một cách cụ thể đối với họ. Bên cạnh đó thì làm sao cho họ hiểu nhiều về luật pháp, cho họ cái kiến thức hiểu biết về nghiệp đoàn. Chúng ta thấy rằng tiếng nói của công nhân chưa được ra thế giới bên ngoài. Tất cả những cái gì mà công nhân bị chèn ép, bị bóc lột, bị như thế nào đó phải đưa ra thế giới bên ngoài để mà nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất đối với người công nhân, để tạo được niềm tin cho công nhân và hy vọng cho công nhân.
Hành nói tới cái sự quan tâm, sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ các nước trong TPP đối với người lao động Việt Nam. Nhưng mà ngay chính trong xã hội Việt Nam thì cái sự quan tâm, cái sự hỗ trợ đó đã đủ hay chưa?
Những cái người mà đấu tranh cho nhân quyền và những cái tổ chức dân sự đã bắt đầu quan tâm tới cái tầng lớp công nhân này. Nhưng mà chỉ quan tâm giống như là một cái hiện tượng mới như TPP đang qua, chưa thật sự là sâu sắc lắm đâu.
Anh Đức thấy có cái cách nào để nâng cao cái sự quan tâm, cái ý thức của xã hội Việt Nam đối với quyền của người lao động, thưa anh Đức?
Muốn làm những cái việc này cho quyền lợi công nhân thì nhà nước Việt Nam phải quan tâm hơn nữa và xem những cái tổ chức xã hội dân sự là một cái tổ chức giúp cái người dân, trong đó có lao động Việt, và cởi mở hơn, cần phải xem xét lại cái việc nói và việc làm của chính phủ Việt Nam đối với quyền lợi của người công nhân.
Nói về cái cam kết thì Việt Nam đã cam kết nhiều rồi, chứ không phải riêng về TPP. Thì tất nhiên là bên TPP khác với WTO là có sự trừng phạt đối với không có thực hiện đúng cái sự cam kết khi mà ký kết.
Và có điều kiện 5 năm.
Cái quan trọng là những cái nước này sẽ trừng phạt như thế này. Nếu mà chỉ nói vấn đề loại khỏi, mà trong cái quá trình 5 năm đó, nếu họ vi phạm mà phải chờ đến hết 5 năm loại khỏi, mà liệu những công đoàn này trong vòng 5 năm họ sẽ tồn tại như thế này? Thì mới chỉ đây thôi, khi mà Việt Nam ký kết một định thương mại xuyên Thái Bình Dương chưa bao lâu thì đã đánh đập những cái người hoạt động công đoàn như vậy. Thì hỏi liệu trong vòng 5 năm đó những cái công đoàn sẽ được hình thành như thế nào? Họ sẽ phải trải qua những cái khó khăn gì? Thì Minh Hạnh nghĩ rằng là không phải đơn giản để có được cái nghiệp đoàn thực sự tại Việt Nam.
Mà cái khó, cái bó ở đây đó là vì Việt Nam theo cái thể chế là một đảng, trước nay mọi sự đều nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu mà nhà nước nới lỏng cái sự quản lý đó đó thì họ e sợ là có xáo trộn. Làm thế nào để có thể đảm bảo được cái mơ ước của người lao động là thật sự có được những cái gì độc lập, những cái gì thật sự là cái quyền tự do của mình?
Cái quá trình hội nhập TPP của Việt Nam đã được ký kết rồi. Nhưng mà bây giờ thực hiện thì tôi mong rằng cái sự giám sát và sự chế tài phải được đặt ra rất là cụ thể trong cái hiệp ước này, thì mới mong đem lại một cái thành quả tốt hơn.
Có trăn trở như thế này, nói tới công đoàn là nói tới cái việc binh vực quyền lợi cho công nhân, mà hễ có binh vực thì có cái sự tranh đấu, rồi cũng sẽ có những cái sự kiện tụng. Thế thì trong điều kiện ở Việt Nam, khi mà xảy ra thưa kiện, ai xử, ai sẽ là người khách quan đứng chính giữa?
Hỏi của chị Trà My rất là hay. Những tòa án thường là những nghiêng về phía giới chủ nhiều hơn, bởi vì họ phải chịu sự chi phối ảnh hưởng của đảng và nhà nước. Phải có những cái cụ thể hóa cho cái vấn đề kiện tụng trong cái tranh chấp lao động. Khi mà có những cái nghiệp đoàn độc lập thì họ có những cái quyền hạn phải tương đương với cái nghiệp đoàn công đoàn nhà nước, được quyền tham gia vào những cái vấn đề đề xuất như thế nào, hoặc là được quyền tham gia thay đổi về luật lao động.
Như vậy thì vấn đề công đoàn độc lập lại đề ra cái vấn đề khác nữa, khó khăn hơn, đó là phải có tòa án độc lập.
Dạ đúng rồi ạ.
Nói về tòa án độc lập ở Việt Nam thì là một cái vấn đề rất là nan giải. Mình đòi hỏi tòa án độc lập thì đối với cái cơ chế của Việt Nam cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Công đoàn độc lập nếu mà đưa tới kiện tụng mà xét xử thì theo cái hướng một chiều, nó không độc lập, thì tôi cũng e ngại rằng nó cũng chưa đi đến một cái lợi cho người công nhân theo cái nghĩa của công đoàn độc lập. Cái việc mà độc lập về các lĩnh vực, đó là một điều nó mâu rất là mâu thuẫn và khó khăn cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Thế thì các bạn nhìn thấy viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam sau TPP như thế nào?
Tất nhiên là tuy nó khó khăn nhưng mà vẫn có kỳ vọng, bởi vì những cái trong TPP đã mở ra một thế giới mới. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục khơi dậy trong lòng những người công nhân cho họ hiểu để mà họ thành lập được những cái việc đoàn lập dù khó khăn thế nào.
Tôi mong rằng các tổ chức lao động trên thế giới quan tâm hơn nữa tình hình lao động tại Việt Nam sau khi Việt Nam đã ký kết vào TPP, tạo điều kiện cho những tổ chức xã hội dân sự ở trong nước giúp đỡ công nhân, hướng dẫn công nhân thành lập những cái công đoàn độc lập. Hiện nay thì với xu hướng truyền thông mạnh mẽ cũng như phong trào phát triển Internet, dù có khó nhưng chúng tôi có nhiều cái phương cách để bảo vệ và hướng dẫn cái người công dân trong cái xu hướng sắp tới. Mong rằng các tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền thông cũng quan tâm hơn nữa và giúp đỡ chúng tôi. Đồng thời, các nước ký kết với Việt Nam gia nhập TPP có những biện pháp chế tài. Thì tôi cũng hy vọng rằng người công dân có thể thay đổi được cuộc sống.
Tóm lại là những cái áp lực từ bên ngoài đó không chỉ là trên mặt hình thức mà còn phải mang tính thực tế hơn nữa. Cái viễn ảnh công đoàn độc lập ở Việt Nam tuy khó khăn nhưng mà không phải là vô vọng, vì ngoài những cái áp lực từ quốc tế còn có những tiếng nói can đảm đã đổi bằng máu và cả sự tự do của mình để bênh vực cho quyền lợi của người lao động tại Việt Nam như các anh chị ở đây. Mong rằng là cái nguyện vọng đó sẽ sớm trở thành hiện thực với sự gia tăng nỗ lực và hợp đoàn với nhau trong những ngày sắp tới hậu TPP. Cảm ơn Hạnh rất nhiều và anh Đức rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Văn Hóa hỏi như sau.
Tôi tên là Nguyễn Văn Hóa ở Phi La, 75 tuổi. Cái năm ngoái thì tôi có cái tim tôi nó có làm máu xuống, thì tôi kêu em xin thì bác sĩ đến thì tôi từ sáng đến trưa tôi khỏe, tôi về thì nó không có nhói nữa. Trước khi ra thì có bác sĩ tim đến thì nói là bây giờ ông có cái thuốc mới Renersa đấy, rồi 500 mg, ông ấy cho uống khỏi nhói tim. Thì ông cho uống thử viên thì chịu. Tôi uống gần một năm nay rồi. Trước thì tôi cũng không có nhói tim nhiều, lâu lâu nhói tôi ngậm cái dưới lưỡi là nitro đó. Bắt đầu tôi không ngậm cái đó nữa, gần một năm. Thì đến hơn một tháng nay tôi thấy người nó buổi chiều cứ chóng mặt khó chịu. Thì đến cái kỳ hạn đi khám bác sĩ tim, thì cách đây hơn một tháng, thì bác sĩ tim cho siêu âm, thì bác sĩ tim bảo là hai cái dây động mạch từ tim nó ra với tĩnh mạch nó phồng to lên. Bác sĩ tim ở nhà thương cho đi CT scan bảo là hai cái dây nó phồng nó đè vào phổi nên phải giải phẫu. Thì ông nói là bây giờ giải phẫu thì ông cắt đi xong nối lại cho nó ngắn đi, trong ông cho cái ống vào trong ấy. Thế tôi xin là đến năm mới thì ông bảo được, không sao. Không, tôi bảo có nguy hiểm gì ông, bảo không sao vì già rồi thì cái gân nó dài, chứ còn trẻ thì phải đi mổ ngay. Thế thì bây giờ tôi lo quá, tôi hỏi. Thứ nhất là tôi hỏi là có phải tại cái thuốc nó ảnh hưởng đến cái dây hay không? Hai là nếu tôi có phải mổ, nếu cần phải mổ thì tôi mổ, mà không thì thôi. Mà nếu không mổ thì có nguy hiểm gì không? Lại có ba cái như vậy.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi nói về một số bệnh của mạch máu lớn ở trong cơ thể. Những cái chi tiết về bệnh của vị thính giả không có dùng những cái thuật ngữ y học chính xác, cho nên tôi không có thể chắc chắn đây là bệnh gì. Và tôi chỉ xin nhân tiện đây bàn về một cái số điểm có tính cách thông tin, không có tính cách cá nhân, và bàn về một thuốc chữa bệnh nêu ra là Ranexa và bệnh giãn nở động mạch chủ, là có thể là một cái bệnh liên hệ tới câu hỏi của vị thính giả. Tôi cũng sẽ cho một số chi tiết khá chuyên môn, là vì đây là một cái bệnh cũng khá phổ thông trong những cái người lớn tuổi và nhiều khi cần phải những cái tin tức chính xác và cập nhật về cái vấn đề này. Thì về thuốc, vị thính giả hỏi cái thuốc tên là Ranexa, nhưng mà trong y học thì có một cái thuốc viết hơi khác cái và như là cái cách viết của vị thính giả, viết là Ranexa, Ranexa. Tên generic của nó là Ranolazin và nó dùng để chữa những cái bệnh gọi là chronic angina, là cái chứng đau tim kinh niên do máu đến nuôi cơ tim không có đủ. Thì cái cơ chế tại sao cái thuốc Ranolazin lại có tác dụng làm giảm cái đau tim mãn tính thì chúng ta chưa hiểu rõ cái việc đó. Và thuốc này không có dùng cho những cái chứng đau tim cấp tính, có nghĩa là lúc mà bệnh nhân đang đau tim mà dữ dội mà phải cần thuốc để làm giãn nở cái mạch máu liền. như là cần phải chất nitroglycerin, thì cái thuốc Ranexa này nó không có được dùng cho cái trường hợp như vậy. Và biến chứng thường gặp nhất của Ranexa là làm cho bệnh nhân chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, bón và nhức đầu. Những cái triệu chứng đó làm cho một số người họ được cho bác sĩ sai thì họ không có sai và họ bỏ cái thuốc đó, họ không có sai được. Thì bệnh nhân có thể bị tim đập quá chậm và thấy hồi hộp là palpitation. Tôi không có thấy chỗ nào nói là thuốc này gây giãn nở các động mạch lớn như trường hợp vị thính giả nêu ra. Thì thuốc Ranexa được biến dưỡng ở gan qua cái hệ thống một cái loại men gọi là CYP38. Cái men này nó được dùng chung với một số thuốc khác, cho nên nếu mà dùng cái thuốc mà đau tim này mà nếu mà mình dùng chung những cái thuốc khác, trong đó có cái thuốc trì nấm như là ketoconazole hay là thuốc kháng sinh clarithromycin, hay là những cái người bị lao uống thuốc rifampicin, hay là những cái người bị thuốc dùng để trị co giật như là loại phenobarbital hay là phenantoin, thì những cái thuốc đó nó sẽ tương tác với cái thuốc Ranexa. Và nếu mà mình dùng những cái thuốc đó, mình phải cho bác sĩ biết để bác sĩ cẩn thận trong cái việc xài cái thuốc này. Và một số người có một cái bệnh tim gọi là cái bệnh tim có cái đoạn QT, QT là chữ Q với chữ T, nó quá dài ở trên tâm điện đồ mình. Từ tiếng Anh người ta gọi là prolonged QT syndrome, hay là những cái người bệnh gan, những người có bầu hay cho con bú thì cũng cần cho bác sĩ biết vì phải cần tránh cái thuốc này. Đó là những cái điều mình cần cảnh giác lúc mà bác sĩ cho mình sử dụng cái thuốc đó. Bây giờ tôi xin bàn đến cái bệnh gọi là phình động mạch chủ. Thì đây là cái từ mà tôi tạm dùng cho cái một cái định bệnh mà tiếng Anh người ta gọi là aortic aneurysm. Thì chúng ta đi từ cái căn bản về cơ thể học, thì trái tim của chúng ta là một cái máy bơm nó tự động. Thì cái trái tim ở bên tay trái nó bơm máu chứa nhiều oxy đi nuôi những cái bộ phận trong cơ thể. Và cái tim về phía bên tay phải thì nó đem máu đã dùng ở ngoài biên rồi, nó nghèo về oxy, tức nghĩa là máu đen của chúng ta, để đem về cái trong các cái tĩnh mạch và lên phổi. Và từ đó cái tim bên phải nó đem cái máu lên để nhận oxy từ không khí được hít vào, và nó cái sự trao đổi đó nó nằm ở trong phổi. Thì trở lại cái tim bên trái thì nó bơm máu đi cơ thể để mà nuôi những cái bộ phận kể cả trái tim luôn. Thì nó là có một cái mạch máu rất lớn nó đi ra. Thì cái đó chúng ta gọi là cái động mạch chủ. Chủ có nghĩa là giống như là lớn nhất, quan trọng nhất. Từ tiếng Anh gọi là aorta. Và cái hình dáng của cái động mạch chủ này nó tựa như là chúng ta có thể ví như là cái cán cây dù hay là giống như cái gậy của ông già Noel. Có nghĩa là nó có một cái vùng cong ở trên và nó đi thẳng đi xuống phía dưới. Thì cái phần nằm trong phòng ngực gọi là động mạch chủ ngực là thoracic aorta. Và cái vòng cung, cái động mạch chủ ở nằm trong ngực đó nó có 3 đoạn. Một đoạn là từ dưới trái tim nó đi lên, từ tiếng Anh gọi là ascending aorta. Và sau đó nó cong một khúc, nó gọi là cái cung động mạch chủ, aortic arch. Arch là cái cung. Và đoạn đi cuối là nó đi xuống, đi bụng, từ trên ngực nó đi xuống bụng thì gọi là descending aorta. Chúng ta sẽ dùng những cái kiến thức này trong cái đoạn sau. Và khi mà cái động mạch chủ nó đi khỏi cái ngực rồi, nó đưa vô xuống phía bụng, thì chúng ta gọi đó là cái động mạch chủ bụng, là abdominal. Abdominal là bụng, aorta là cái động mạch chủ. Và cái động mạch ở trong bụng đó, nó có những cái nhánh nó đâm ra nuôi những cái bộ phận quan trọng ở trong ruột, gan, thận. Và sau đó thì nó chia làm hai nhánh và nó chạy xuống phía hai chân. Thì xin nhắc lại, nó giống như là cái gậy của ông già Noel. Nó có cái vùng cong, nó đi thẳng xuống bụng và xuống dưới, nó chia hai nhánh đi xuống dưới hai chân. Thì lúc mà tuổi già thì cái vách động mạch nó cũng yếu đi, cũng như là do tác dụng, ví dụ như những cái người bị áp huyết cao, hypertension, hay là những cái người họ bị xơ vữa động mạch, từ tiếng Anh là gọi là atherosclerosis, là do trong máu họ có quá nhiều mỡ và nó đóng thành những cái plaque lên, nó cứng cái vách động mạch đó. Hoặc là do bẩm sinh, một số đứa trẻ nó ra đời vì cái di truyền, cái cấu trúc vách động mạch của nó không có bình thường. Ví dụ như có một cái hội chứng chúng ta gọi là Marfan syndrome, là những cái người đó họ cao lớn, cái người họ dài, móng ngón tay cũng quá dài, thì những cái người đó cái động mạch chủ họ cũng yếu. Thì trong những cái trường hợp đó, cái động mạch chủ với thời gian với cái áp suất ở phía trong nó đẩy ra, nó sẽ nở to ra, nó phình ra. Cái đường kính của nó tăng. Và từ nếu mà ở bên Mỹ thì bác sĩ sẽ nói là dilation of the aorta, là nó cái động mạch trụ nó nở ra, nó nở quá lớn. Và trong một số cái áp suất ở trong nó làm nhiều quá thì cái vách đó nó chịu không nổi. Thì những cái áo, những cái lớp khác nhau của trong cái động mạch đó nó tách rời ra. Nghĩa là cái vách của nó chạy ra làm đôi. Máu nó vẫn chạy ở trong cái dòng chính. Nhưng mà đồng thời nó cũng chạy vô trong một cái ngăn nhỏ ở giữa những cái vách nó bị tách ra như vậy. Và tạo nên một cái lòng của động mạch, một cái ruột của cái động mạch giá. Từ tiếng Anh người ta gọi là false lumen, là cái, bây giờ cái động mạch nó có hai cái lỗ ở trong. Và những cái chỗ đó nó càng lúc nó càng lớn. Và cái false lumen đó nó nghẹt cái lòng của cái mạch máu. Và vì nó chỉ là một cái vách giả nó bị tách rời, nó sẽ đe dọa bị bể. Và với thời gian đến một cái mức gian đợt nào đó thì nó sẽ vỡ ra. Và lúc đó chúng ta gọi là nó, cái động mạch chủ nó bị vỡ ra, là rupture of the aneurysm. À, cho nó dễ hiểu thì chúng ta có thể tương tự như một cái ruột bánh xe đạp. À, và nếu mà thì nó có thể phình to và nó đe dọa bị vỡ. Nếu mà thứ nhất là cái bánh xe nó quá cũ, là cái người quá già rồi. Thứ nhì nữa là cái cao su ở trong nó bị hư hại, đúng là chúng ta nói những cái người cái vách động mạch nó không có bình thường, hay là những cái cao su nó dùng từ lúc chế biến mới ra, những giống tương tự như cái người trẻ bẩm sinh, thì cái cao su ở trong cái bề ruột đó nó đã là có cái nguyên liệu xấu rồi, thành ra nó không có giữ vững được với thời gian. Thì những cái vùng nở to ra của cái động mạch chủ gọi là phình động mạch chủ, viết tắt cho dễ cho nhanh gọi là AA, gọi là viết tắt của chữ aortic aneurysm. Và nó thường xảy ra ở khúc bụng hơn là khúc ngực. Thì lúc đó người ta dùng viết tắt là ba cái chữ A, viết tắt của cái chữ abdominal. Abdominal là bụng. Aortic có nghĩa là động mạch chủ. Và aneurysm có nghĩa là phình ra, mạch máu phình ra. Thì nhưng cũng có thể xảy ra trong ngực. Và tùy theo cái chúng ta đã tạo những cái khúc khác nhau của cái động mạch chủ đó, thì người ta định bệnh bằng những cái khúc đoạn liên hệ của cái động mạch chủ đó. Thì bác sĩ cần những cái kiểu kỹ thuật hình ảnh, ví dụ như người ta dùng siêu âm. À, có nhiều cái vấn đề siêu âm người ta làm phức tạp hơn là người ta cho một cái nguồn siêu âm đi vào trong cái thực quản lên, để từ đó người ta nghiên cứu cái hình thù của trái tim nó ra sao. À, người CT làm hình ảnh một cắt lát bằng kỹ thuật số, hay là MRI, cộng hưởng từ trường. À, và người ta thể hiện hình ảnh của các mạch máu. Cái từ tiếng Anh chúng ta nếu đi bác sĩ thì người ta gọi là angiography, người ta là chụp để cho thấy những cái hình ảnh của cái mạch máu, hay là gọi là MRA, magnetic resonance angiogram, có nghĩa là chụp hình ảnh của những cái mạch máu dùng bằng cộng hưởng từ trường. Và bác sĩ có thể xác định được, chẩn đoán về cái dạng nở như thế nào, ở cái vùng nào, và cũng đồng thời cũng đo cái cơ năng của tim có thể có nào làm việc có tốt hay không. Thì bác sĩ quyết định trị liệu cái aortic aneurysm tùy theo cái kích thước của cái aneurysm. Nói một cái cách chung chung đại khái, khi mà cái diameter của nó trên 5cm thì rõ ràng đó là một cái aneurysm. Và tùy theo cái tốc độ tăng trưởng của nó. Nếu mà cái aneurysm là cái phình động mạch đó nó còn nhỏ thì bệnh nhân có thể được dùng thuốc hạ huyết áp loại như beta blocker. Là một cái loại thuốc mà nó làm cho cái vách động mạch nó đừng có siết lại nhiều quá, để nó giảm thiểu cái gánh nặng do cái áp suất nó gây lên trên cái vách của cái động mạch đó. Thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân tập thể thao, dùng thuốc statin, những cái thuốc mà loại giảm cholesterol như là Lipitor, tên khác là atorvastatin, để hạ mỡ ở trong máu. Và quan trọng là khuyến khích bệnh nhân ngưng hút thuốc lá và giảm cân nếu mà họ quá mập, và ăn uống lành mạnh, đừng có ăn nhiều thịt đỏ, đừng có ăn chất béo nhiều quá. Và nói về cái chuyện này thì một số khảo cứu ở trên chuột trong mấy năm gần đây thì cho thấy một cái thuốc tên là valsartan, viết là valsartan, là một cái loại thuốc thông thường dùng để trị bệnh huyết áp cao. Cái thuốc này cũng thông thường, nó cũng rẻ tiền thôi, nhưng mà những cái khảo cứu gần đây thì cho thấy nó có tác dụng ngăn chặn được cái sự tiến triển của cái phình động mạch chủ trong bụng, và nó ức chế cái sự thành hình của cái phình động mạch trong một số, xin nhắc lại, là trên con chuột chứ không phải là trên là con người. Và thuốc này đang được dùng trong vòng thí nghiệm trên lâm sàng, có nghĩa là dùng trên người, và kết quả hình như khả quan nhưng mà chưa có gì xác nhận rõ ràng là sẽ dùng một cách phổ biến ở trên con người. Thì đối với bác sĩ, thì bác sĩ sẽ quyết định có cần mổ những cái phình động mạch hay không, là tùy theo là bệnh nhân có triệu chứng hay không. Ví dụ như cái người bệnh nhân đó họ bắt đầu đau, hay là nó có ảnh hưởng tới những cái bộ phận đau trong ngực, hay là có những cái bộ phận ở trên như thận do cái động mạch chủ nuôi dưỡng, thì lúc đó đó là một cái vấn đề để chỉ định giải quyết bằng cái giải phẫu. Thứ nhì nữa là cái tiến triển của cái phình động mạch đó và cái đường kính gia tăng cái mức báo động lúc mà cái cơ nguy vách động mạch chủ có thể rách và động mạch chủ nó có thể vỡ ra và nó chảy máu. Nếu mà nó chảy máu, nó vỡ ra thì nó sẽ là đe dọa tính mạng và có thể cái tử vong cũng cao. Thì cũng như là máu nó có thể đông, nó đóng cục ở trong động mạch, nó làm trở ngại lưu thông. Mà nếu mà nó trở ngại lưu thông thì chúng ta đã nói là từ cái động mạch chủ nó có những cái mạch máu nó đi nuôi những cái bộ phận quan trọng, ngay cả trái tim nó cũng tùy thuộc vào những cái nhánh động mạch đó, thì nó có thể gây tổn hại cho các bộ phận tùy thuộc vào máu do động mạch chủ đem đến, ví dụ những cái bộ phận như là ruột hay là thận. Thì nói chung thì tôi cũng xin đưa ra một con số này, nó khá chuyên môn nhưng mà để ta có một cái ý niệm như thế nào, là nó để tham khảo. Thì nếu mà mình đo bằng cái CT cái lòng ruột của cái lòng động mạch của cái người đàn ông trên 60 tuổi bình thường như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, thì cái đường kính động mạch chủ của phần trên ngực á, nó thường thường là nó không có quá 4 cm, chấm 26 mm, là 4.26 cm, có nghĩa là chúng ta cặp hai cái ngón tay lại thì cái bề ngang nó cỡ chừng đó là cái mức lớn rồi. Và nếu mà khúc bụng thì thường thường nó nhỏ hơn 3 cm đối với một người 60 tuổi. Đó là để cho chúng ta có cái hình ảnh cái động mạch nó lớn như cỡ nào. Và nếu mà cái người đàn ông mà 60 tuổi chẳng hạn, hay là nói chung là cái người đàn ông mà khúc bụng mà người ta thấy cái động mạch đó, cái đường kính nó lớn hơn 5.5 cm, nghĩa là nó gần bằng 3 ngón tay, thay vì chừng 2 ngón tay nó gần bằng 3 ngón tay. Hay là nó có triệu chứng, hay là cái đường kính đó nên người ta theo dõi ta thấy nó tăng nhanh quá, thì lúc đó là bác sĩ thường thường nghĩ tới cái vấn đề phẫu thuật. Thì ở phụ nữ thì cái cơ thể, cái kích thước người phụ nữ thì nó nhỏ hơn, thì có thể cái tiêu chuẩn này nó có thể thấp hơn. Có nghĩa là với một cái đường kính nhỏ hơn người ta sẽ quyết định khác. Thì đối với cái aneurysm với cái động mạch chủ ở trong ngực thì thường thường người ta cho tùy theo sách vở, nhưng mà cái địa chỉ định mổ lúc đường kính chừng 5.6 cho tới 6 cm, đại khái là nó cỡ to bằng 3 ngón tay hay là lớn hơn chút. Thì bác sĩ giải phẫu mạch máu họ có thể thực hiện những cái phẫu thuật như sau. Là thứ nhất là một cái loại gọi là ít xâm phạm tối thiểu, minimally invasive. Thì người ta làm mà không có cần phải mở cái bụng ra. Thì người ta lấy một cái stent graft. Nó giống như là một cái ống mà nó được xếp lại cho thiệt nhỏ. Xong rồi người ta nhét vô trong cái mạch máu của bệnh nhân ở dưới háng, thì tới động mạch chủ nó phình ra. Thì người ta cho bung cái ống đó ra và nó làm thành ra một cái lớp phía trong, nó gia cố cho cái đoạn mạch máu đã bị yếu từ phía trong lòng động mạch nó đi ra. Và sau đó thì cái mạch máu nó sẽ lành lại chung quanh cái graft đó. Và những cái chỗ mà người không có dùng được stent được là ví dụ như là cái động mạch lớn ở trong ngực, cái chỗ mà nó đi lên, giống chúng ta nói đến cái cán dù lúc mà nó đi từ tim nó đi lên. Thì có thể là người ta dùng một cái ống người ta ghép vào, từ tiếng Anh ta gọi là interposition tube graft. Interposition có nghĩa là người ta cắt cái khúc cũ, người ta nhét cái khúc này, cái đoạn này ở nằm ở giữa và ta may lại. Và đó là một cái ống mà cái đó nó gắn vào, thì là graft, tức là gắn vào, và tube là cái ống. Và cái ống này nó bằng sợi nhân tạo, bằng gọi là Dacron hay là Gore-Tex, là những cái chất thường dùng cho mấy cái này. Và người ta mấy cái mạch máu mà nhỏ nó đi tới cái chỗ khác, người ta phải may những cái mạch máu đó vào nối vào cái ống lớn đó. Thì với cái kỹ thuật bây giờ ở bên Mỹ thì cái graft nó có thể tồn tại dùng suốt đời cho bệnh nhân. Và cùng một lúc đó thì có những cái trường hợp ví dụ như là trong cái động mạch nó có cái van và nó cái người bệnh cái van nó cũng bị hư, thì cùng một lúc người ta có thể gắn một cái van khác vô trong cái ống mới đó để người ta gắn cho bệnh nhân. Và đương nhiên là cái này nó phải mổ lớn hơn. Những cái trường là cái vấn đề mà minimally invasive, mổ lớn chứ không phải là làm như là cái thủ thuật mà ít xâm phạm. và còn có những cái trường hợp mổ lớn hơn nữa, như cái trường hợp cái động mạch chủ nó bị hư từ trong ngực nó đi xuống tầng ở dưới bụng, thì lúc đó người ta sẽ thay bằng một cái ống dài ghép từ trên xuống dưới, hoặc là người ta chia cái vấn đề đã làm trong hai lần khác nhau. Và từ tiếng Anh cái lúc đó người ta gọi là thoracoabdominal aneurysm repair, repair có nghĩa là sửa chữa lại, aneurysm là cái động mạch phình và thoraco là ngực và abdominal là bụng, thì chúng ta nói ở đây là cái chuyện sửa chữa cái động mạch phình từ trên ngực cho tới bụng. Và sau khi mổ thì bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên để tránh áp huyết lên quá cao và tránh stress trên cái động mạch chủ. Chúng ta không ở đâu trong đặt mình vào trong những cái vị trí mà chúng ta làm cái stress trên cái động mạch chủ đó. Và chúng ta theo bệnh bác sĩ thì theo dõi kích thích của kích thước của động mạch định kỳ bằng CT, cũng có thể bơm những chất cản quang vô, hay là bằng MRA, nghĩa là chụp hình những cái mạch máu bằng cái phương tiện cộng hưởng từ trường. Và nói về phòng ngừa thì có nghĩa là screening, sàng lọc những cái bệnh nhân, thì những cái người lớn tuổi thuộc nhóm 65 cho tới 75 tuổi và đã từng hút thuốc lá trong quá khứ, thì hiện nay ở bên Mỹ người ta khuyến cáo nên screen những người đó theo có cái aneurysm hay không, có bị phình động mạch hay không, là người ta dùng ultrasound, ta siêu âm để ta tìm qua thử người đó có bị hay không và người ta chữa kịp thời. Và nếu mà những cái người có cha mẹ hay là anh em từng bị động mạch chủ bị giãn nở thì từ 60 tuổi trở đi là người ta cũng khuyên đến người đó nên theo dõi, đi tìm, đi screen, đi sàng lọc qua thử họ có cái aortic aneurysm hay không. Và tôi xin nhắc lại đây chỉ là những cái thông tin tổng quát, tuy một số chi tiết có thể có tính cách chuyên môn để chúng ta cùng học hỏi và cảnh giác về một cái vấn đề khá thường xảy ra ở cái người lớn tuổi. Và quý vị bệnh nhân cần kiểm chứng lại với bác sĩ của mình, với những cái con số mà tôi đưa ở trên chỉ có tính cách tham khảo mà thôi, chúng không thể tự áp dụng trên mình được. Và mong là quý vị nếu cần sẽ tìm những cái nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lực lượng an ninh của Iraq báo cáo họ đã giành lại quyền kiểm soát trung tâm chính phủ ở thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, hay ISIL. Trong một tuyên bố từ lực lượng đặc nhiệm chung hỗn hợp của Hoa Kỳ được phát đi ngày 28 tháng 12, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm, đại tá Steve Warren, nói: "Chúng tôi chúc mừng lực lượng an ninh của Iraq về sự thành công liên tục của họ trước ISIL ở Ramadi. Việc giải phóng trung tâm chính phủ là một thành tựu đáng kể và là kết quả của nhiều tháng nỗ lực chăm chỉ của lục quân Iraq, cơ quan chống khủng bố, không quân Iraq, cảnh sát địa phương và liên bang và những chiến binh bộ tộc." Đại tá Warren lưu ý, liên minh đã cung cấp sự hỗ trợ kiên định cho chính phủ Iraq để giúp họ có thể chiến đấu và giành chiến thắng trước ISIL. Sự hỗ trợ của liên minh bao gồm hơn 630 cuộc không kích, huấn luyện một số lữ đoàn của lục quân Iraq, những đơn vị chống khủng bố và lực lượng cảnh sát liên bang và địa phương chiến đấu ở Ramadi, cung cấp những thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để tháo gỡ những thiết bị nổ tự chế và những thiết bị nổ tự chế gắn trên xe, và cung cấp lời khuyên và hỗ trợ tại nhiều trụ sở của lục quân Iraq, bao gồm Sư đoàn 16 lục quân Iraq, Cơ quan chống khủng bố, Bộ Chỉ huy hoạt động tỉnh Anbar, Bộ Chỉ huy Bộ binh Iraq và Bộ Chỉ huy hoạt động chung hỗn hợp. Thành công của ngày hôm nay là một khoảnh khắc đáng tự hào cho Iraq. Liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Iraq trong lúc họ xúc tiến nỗ lực để làm cho Ramadi an toàn cho thường dân trở về, và trong lúc quân đội tiếp tục cuộc chiến chống ISIL ở những khu vực khác của đất nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq gửi lời chúc mừng tới lực lượng an ninh Iraq về tiến bộ của họ trong trận chiến gian khó để chiếm lại Ramadi. Việc lực lượng an ninh Iraq chiếm lại khu nhà chính phủ tỉnh Anbar ở Ramadi là một đòn mạnh giáng vào những kẻ khủng bố Daesh đang tiếp tục để mất lãnh thổ, Đại sứ quán Mỹ nói trong một tuyên bố ngày 28 tháng 12. Hoa Kỳ tự hào lãnh đạo liên minh quốc tế hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq và vẫn kiên định trong cam kết của chúng tôi hỗ trợ chính phủ Iraq để chứng kiến Daesh bị đánh bại.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Ả Rập Xê Út sẽ bị trời phạt vì đã xử tử ông Sheikh Nimr al-Nimr, một giáo sĩ Shia nổi tiếng đã chỉ trích hoàng gia trị vì Ả Rập Xê Út. Đài truyền hình nhà nước Iran trích thuật lời giáo chủ Khamenei nói rằng máu của người tử vì đạo bị áp bức không chính đáng này đổ ra chắc chắn sẽ nhanh chóng cho thấy ảnh hưởng và sự báo thù vì đạo lên các chính trị gia Ả Rập Xê Út. Lãnh tụ tối cao Iran nói ông Nimr không khuyến khích công chúng hành động bằng vũ khí mà cũng không bí mật âm mưu điều gì, mà điều duy nhất ông làm là chỉ trích hoàn toàn công khai xuất phát từ nhiệt thành tôn giáo của ông. Những người biểu tình Iran phẫn nộ đã tấn công Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Tehran và lãnh sự quán ở Mashhad, đập nát bàn ghế và nổi lửa tại Đại sứ quán ở thủ đô của Iran trước khi bị cảnh sát đẩy lui. Ít nhất 40 người biểu tình bị bắt giữ. Tổng thống Iran gọi tấn công nhắm vào các phái bộ ngoại giao là hoàn toàn không thể biện minh, mặc dù ông lên án việc Riyadh hành quyết giáo sĩ Shia 56 tuổi. Chính phủ Israel truy tố hai người Israel dính líu đến một vụ đốt phá ở khu bờ Tây hồi tháng 7 năm ngoái, làm thiệt mạng 3 người trong một gia đình Palestine, trong đó có một bé trai 18 tháng tuổi bị thiêu cháy trên giường. Các lực lượng an ninh Ấn Độ đang ra sức lập lại kiểm soát tại một căn cứ không quân đặt gần biên giới Pakistan, nơi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu hôm thứ Bảy. Các giới chức nói rằng 10 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh 15 giờ đồng hồ, gồm 6 vệ binh Ấn Độ và 4 nghi can phiến quân. Thị trưởng của một thành phố ở Mexico nhậm chức ngày thứ Sáu, sang đến ngày thứ Bảy thì bị ám sát. Bà Gisela Mota bị những kẻ vũ trang bắn chết tại tư gia ở Temixco.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.